Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Cần Thơ có 10 đại biểu đại diện tuổi trẻ thành phố dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.
Nhiều công trình kè chống sạt lở với tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng giúp thành phố khắc chế được tình trạng sạt lở, góp phần tạo diện mạo khang trang cho thành phố Tây Đô.
Trái dừa tươi đang đứng trước cơ hội rộng đường xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bánh trung thu giáp vàng, một sản phẩm mới và hot trong mùa trung thu năm nay.
Sapa và Cần Thơ là hai trong 10 điểm đến ở châu Á chưa được biết tới nhiều vào mùa thu, đang chờ đợi du khách khám phá.
Phong Điền sẵn sàng cho ngày hội du lịch sinh thái 2023.
Đây là những nội dung đáng chú ý trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã và đang đồng hành cùng Hồng Linh và Như Anh trong chương trình này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung. Thưa quý vị, theo Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023 diễn ra từ hôm nay đến ngày 27 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội.
Trung ương đoàn sẽ tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đoàn đại biểu đại diện tuổi trẻ thành phố Cần Thơ dự đại hội gồm 10 người. Đây là những điển hình đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau. Cán bộ đoàn, hội, đội, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, chiến sĩ, sĩ quan trẻ, doanh nhân trẻ. Các đại biểu được tuyên dương đều là những cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009. Đến nay, trải qua 6 kỳ đại hội, đã có 2.182 đại biểu được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.
Tại Cần Thơ, nhãn hàng bột giặt Omo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa xác lập kỷ lục Việt Nam giặt khăn rằn bằng bột giặt Omo cùng thời điểm nhiều nhất tại Việt Nam. Đây là hoạt động của Omo nằm trong khuôn khổ sự kiện Hành trình giặt giũ lành tay cùng chị em miền Tây.
Thông qua việc xác lập kỷ lục mới, nhãn hàng bột giặt Omo mong muốn nâng cao giá trị văn hóa của chiếc khăn rằn gắn với đất và người miền Tây Nam Bộ, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp kiểm nghiệm và chứng thực độ an toàn của sản phẩm với da tay. Sự kiện còn có các hoạt động ý nghĩa cùng nhiều phần quà giá trị dành cho các hội viên phụ nữ và khách tham quan. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, không gian giao lưu giữa chị em hội viên phụ nữ để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc gia đình, cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa triển khai đề án phòng chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, vùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh lân cận. Theo đó, đề án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt có 5 nội dung chính, gồm tổng quan về tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, mục tiêu, phạm vi và giải pháp thực hiện đề án, phân công nhiệm vụ, phối hợp thực hiện, xử lý trách nhiệm và tổ chức thực hiện.
Do không được cấp phép khai thác các mỏ cát, nên thời gian qua tình trạng khan hiếm cát phục vụ ngành xây dựng ở tỉnh Tiền Giang rất trầm trọng. Trong khi đó, vấn nạn khai thác cát trái phép chưa được xử lý triệt để, gây thất thoát nguồn tài nguyên này và gây sạt lở bờ sông nặng nề. Từ năm ngoái đến nay, các ngành chức năng tỉnh địa phương đã phối hợp kiểm tra, xử lý hơn 200 vụ vi phạm với 369 đối tượng khai thác cát trái phép, vận chuyển khoáng sản không hóa đơn chứng từ với số tiền phạt trên 18 tỷ đồng, tịch thu 12 phương tiện.
Dự báo nhu cầu sử dụng cát san lấp các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhu cầu của nhân dân tại các địa phương trong tỉnh giai đoạn 2023-2030 với tổng khối lượng khoảng hơn 27 triệu mét khối, do đó việc cấp phép khai thác mỏ cát là rất cần thiết. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì cuối năm nay, một số nhánh sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị xâm nhập mặn, tương đương với đợt hạn mặn lịch sử mùa khô 2015-2016. Và từ nay đến đầu tháng 10, ở hạ lưu sông Mekong có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ.
Từ cuối tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau, mực nước sông Mekong sẽ xuống dần. Tổng lượng nước chảy trong mùa khô năm 2023-2024 từ thượng nguồn sông Mekong đổ về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt từ 20-25% so với trung bình nhiều năm. Trong khi tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn đổ về, do đó mùa khô năm nay xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục ở mức sâu hơn, gay gắt hơn. Năm nay nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có lúc trên 39 độ và nhiệt độ này chưa từng xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong nhiều năm trước.
Tiếp tục với câu chuyện về sạt lở mà chúng tôi đề cập trong mấy ngày qua. Thưa quý vị, không chỉ khắc phục sự cố, trong những năm qua, thành phố Cần Thơ còn triển khai hàng chục công trình kè kiên cố chống sạt lở trên địa bàn các quận huyện với tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, việc hình thành những công trình trên vừa giúp cho địa phương khắc chế được tình trạng sạt lở tại những vị trí nhất định, vừa góp phần tạo nên một diện mạo khang trang, mang lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung cho thành phố.
Tại công trình kè chống sạt lở khẩn cấp tại bờ phải sông Ô Môn, đoạn thuộc địa phận xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, sau 5 tháng triển khai thi công cấp tốc, công trình vừa được nghiệm thu và bàn giao vào chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua. Không chỉ khắc phục đường giao thông, đảm bảo việc đi lại cho người dân, công trình còn có ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng do vị trí này nằm phía trước cơ sở lương thực của Quân đoàn 4 Bộ Quốc phòng. Trung tá Đặng Diếp Vũ, chỉ huy cơ sở lương thực Quân đoàn 4 Bộ Quốc phòng, nói rõ.
Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành của thành phố đã khắc phục rất là nhanh về cái kinh phí và cái đầu tư tạo cái phần cơ sở hạ tầng cho bà con đi tới lui thuận tiện. Thứ hai nữa là của cái đơn vị được hoàn thành sớm cái đơn vị đưa vào cái đơn vị hoạt động.
Ông Trần Tấn Bảy, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, phấn khởi nói.
Nhờ lúc mà làm cái bờ kè này thì bà con thấy là thoải mái, là đường đi nó khô ráo, nó cao, nước không còn ngập như lúc trước nữa. Như là bà con cũng là mừng là sau này nó làm thẳng ra tới ngoài lộ lớn thì là bà con cũng có xe bốn bánh chạy vô tới nơi tới chỗ.
Trong những năm qua, Cần Thơ đã xây dựng hàng chục công trình kè kiên cố chống sạt lở. Điển hình như công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn, đoạn từ cầu Ô Môn đến rạch Ranh với chiều dài 4.300m, kè chống sạt lở sông Ô Môn khu vực Dàm Thới An, kè chống sạt lở chợ Rạch Cam, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, kè chống sạt lở sông Ô Môn và rạch Tra thuộc địa bàn xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, kè chống sạt lở rạch Bến Bạ thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng, kè chống sạt lở rạch Cái Sơn, vân vân. Những công trình trên sau khi hoàn thành đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với trước. Bà Trần Nhật Hoài Hương, phường Lê Bình, quận Cái Răng, vui mừng chia sẻ.
Người dân ở đây rất là vui mừng, cũng cảm nhận được là nếu mà cái bờ kè này nó hoàn thành thì cái khu vực này nó sẽ khang trang hơn, rồi cái bờ sông nó tốt đẹp hơn.
Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ thì
khi xảy ra sạt lở thì nhận được thông tin thì ngành cũng chủ động xin chủ trương của ủy ban rồi phối hợp với sở kế hoạch đầu tư, sở tài chính và các cái đơn vị liên quan tổ chức đi khảo sát để đánh giá cái mức độ thiệt hại, cái mức độ nguy hiểm, trên cơ sở đó làm tham mưu cho ủy ban nhân thành phố ban hành cái lệnh khẩn cấp để triển khai thi công khắc phục ngay. Chứ còn nếu không ban hành được cái lệnh khẩn cấp theo cái trình tự thủ tục của luật đầu tư công thì đó là nó rất là chậm.
Có thể nói có nằm mơ, những người dân ở các khu vực sạt lở cũng không nghĩ rằng có ngày tại nơi mà mình luôn thấp thỏm, lo âu trước đây lại trở nên an toàn như vậy. Dẫu còn đó những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp chính quyền thành phố. Những đứa trẻ vô tư vui đùa trên những công trình mới, nơi mà cách đây không lâu chúng không hề dám đến gần vì sợ nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng thưa quý vị, xây dựng kè là cần thiết, tuy nhiên cũng rất cần những giải pháp mềm để bảo vệ bờ sông trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng như của con người gây nên. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình Chào Buổi Sáng ngày mai. Mời quý thính giả đón theo dõi. Bây giờ là các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, đầu năm đến nay nhờ các biện pháp kích cầu tiêu dùng như khuyến mại giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tăng 10% so với cùng kỳ. Sức mua hồi phục cùng nhiều chính sách kích cầu được triển khai. Thị trường trong nước được kỳ vọng là đòn bẩy hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng của nền kinh tế.
Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh chương trình kích cầu gắn với bình ổn thị trường phục vụ cho Tết Nguyên đán 2024, tổ chức kích cầu gắn với công nghiệp văn hóa du lịch để làm sao vừa thu hút du lịch vừa tăng được sức mua. Chỉ còn hơn 3 tháng tới là bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, cùng với việc đảm bảo cung cầu hàng hóa nhằm bình ổn thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tập trung cao vào việc kiểm tra xử lý các sai phạm trong sản xuất kinh doanh của một số ngành hàng thiết yếu. Bộ Công Thương cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh chợ đầu mối, bán buôn bán lẻ để nắm được nguồn cung cũng như giá bán, có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về găm hàng, đầu cơ, gây ảnh hưởng giá cả thị trường.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giảm so với các mức cao gần đây. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn sẽ duy trì ở mức cao.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 610 đến 620 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn so với mức 620 đến 630 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Một thương nhân có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, động thái áp trần giá gạo gần đây của Philippines có thể đã tác động tới giá gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh mẽ từ những người mua khác sẽ giữ giá không giảm sâu thêm.
Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan giao dịch ở mức 605 đô la một tấn vào tuần này, giảm từ mức 613 đến 615 đô la một tấn hồi tuần trước. Theo một thương nhân có trụ sở tại Bangkok thì sự sụt giảm trên là do đồng bạc yếu đi. Đồng nội tệ Thái Lan đã giảm 4% so với đồng đô la từ đầu năm đến nay và chạm mức thấp nhất trong hơn 10 tháng vào ngày 20 tháng 9.
Trong khi đó, giá đồ 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ ổn định ở mức 525 đến 535 đô la một tấn trong tuần thứ hai liên tiếp, dù vẫn gần mức cao kỷ lục là 520 đến 540 đô la một tấn đạt được vào ngày 31 tháng 8. Ấn Độ đã áp thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu từ tháng 8, một động thái hạn chế mới đối với nhóm gạo không phải Basmati.
Hiện giá gạo đang có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát, như Philippines áp giá trần gạo nội địa, mặc dù chính sách này sau đó đã được dỡ bỏ. Tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường dự trữ, tồn kho và tìm kiếm các nguồn cung cấp lương thực thay thế cho gạo như là bắp hay lúa mì.
Tuy nhiên, nhìn chung, giá gạo xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường tiêu thụ lớn vẫn còn như là Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và châu Phi, trong khi nguồn cung gạo từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Pakistan còn hạn chế. Nhu cầu của thị trường thế giới đối với gạo Việt Nam tăng thêm ít nhất hơn 1 triệu tấn trong năm nay so với mức trung bình các năm. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, tình hình thị trường vẫn rất khả quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã nhận định.
Thưa quý vị, trái dừa tươi đang đứng trước cơ hội rộng đường xuất khẩu sang Trung Quốc. Những tháng vừa qua, các địa phương có diện tích chuyên canh lớn ở đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng đã khẩn trương chuẩn bị các bước để xuất khẩu dừa tươi.
Để có thể xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc, thị trường tiềm năng có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn, tại Sóc Trăng những ngày qua, các bản hướng dẫn được dựng lên nhiều hơn, giúp bà con nhận diện các sinh vật gây hại. Đây là việc đầu tiên để đưa trái dừa Sóc Trăng xuất ngoại. Đến nay, Sóc Trăng đã gửi hồ sơ để cấp 4 mã số vùng trồng trên cây dừa, với tổng diện tích hơn 180 hectare. Địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thiện thêm 6-7 mã số nữa trong thời gian tới. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp có thể khai thác tối đa lợi thế từ vùng nguyên liệu dừa hơn 7.000 hectare ở địa phương này.
Bánh trung thu giác vàng, một sản phẩm mới và đang hot trong mùa trung thu năm nay. Mỗi chiếc bánh trung thu giác vàng có giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, hiện các xưởng sản xuất đã cháy hàng làm ra không đủ bán.
Kết hợp nghề làm bánh trung thu truyền thống của mẹ và nghề thủ công mỹ nghệ của cha, anh Nguyễn Vũ Long ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra đời hàng ngàn chiếc bánh trung thu giác vàng độc đáo. Quá trình làm bánh trung thu giác vàng trải qua nhiều công đoạn như làm nhân, làm vỏ bánh, dập khuôn bánh, nướng bánh và cuối cùng là giác vàng. Nhưng bánh trung thu giác vàng có thể là bào ngư, vi cá, lạp xưởng, xá xíu. Còn vỏ bánh thì được trộn đều với mạch nha và mật ong để tạo độ ngọt thanh. Bánh sẽ được nướng khoảng 30-45 phút, sau đó để nguội, phơi gió tự nhiên trong tầm 3-4 tiếng. Khi đó, vỏ bánh đã đủ độ cứng và cũng không quá nóng để phủ lên 3 lớp bột vàng và 1 lớp lá vàng.
Theo anh Long thì vàng để dát lên bánh trung thu và vàng sử dụng làm trang sức không hề giống nhau. Một sấp vàng lá sẽ có 10 lá giá khoảng 3 triệu 800 ngàn đồng nhập khẩu từ Đức. Loại vàng lá này là vàng 24 carat được làm từ 99,9% vàng nguyên chất.
Quá trình dát vàng lên bánh trung thu cần sự tỉ mỉ và khéo léo từ đôi bàn tay của người thợ làm bánh. Đặc biệt, không gian làm bánh dát vàng cần phải phủ kín, không có gió thổi, bởi chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến cho lá vàng bị rách, khó phủ lên bề mặt của bánh. Trung bình mất khoảng 15 phút để dát vàng cho một chiếc bánh. Mỗi chiếc bánh trung thu sẽ có giá dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Mỗi ngày, xưởng sản xuất hơn 2.000 loại bánh nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Chuyển sang lĩnh vực văn hóa, hai liên hoan phim sẽ diễn ra vào cuối năm nay và đầu năm sau tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được công bố. mang đến sự hứng khởi và phấn chấn cho những nhà làm phim cũng như khán giả. Đây là những sự kiện nằm trong chiến lược đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố điện ảnh, thành phố sáng tạo.
Liên hoan phim là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển ngành điện ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của điện ảnh thành phố, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch đến với bạn bè quốc tế, xây dựng thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa và đầu tư, đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố điện ảnh, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Do đó, liên hoan phim hướng đến việc khuyến khích sự đa dạng của nhiều nền điện ảnh, là sự kết hợp chắt lọc giữa các hoạt động chuyên môn như liên hoan phim Busan cùng không khí lễ hội sôi động như liên hoan phim Toronto sau bài sau web.
Tối hôm kia tại nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023.
Diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9 tới đây, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2023 có sự góp mặt của 63 thí sinh đến từ 24 đơn vị nghệ thuật trong nước. Các thí sinh dự thi phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật cải lương. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh thể hiện các vai diễn trong tiểu phẩm, trích đoạn sáng tác mới, có sự sáng tạo trong dàn dựng và phong cách biểu diễn.
Cuộc thi lần này nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, là dịp để cho các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên cải lương kế cận, đồng thời cũng là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật cải lương, phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, chuyên trang du lịch The Travel của Canada vừa đề xuất Sapa và Cần Thơ là hai trong 10 điểm đến ở châu Á chưa được biết tới nhiều vào mùa thu, đang chờ đợi du khách khám phá.
The Travel nhận định Sapa nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục cùng sức hấp dẫn văn hóa không thể phủ nhận. Du khách có thể khám phá ruộng bậc thang, đi dạo trên những con đường quanh co hay hòa mình với nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc sinh sống ở nơi đây.
Trong khi đó, ở phía Nam, nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là nơi du khách có thể tận hưởng không gian sông nước đậm chất miền Tây, tuyệt vời để khám phá cho mùa thu này bởi những sắc màu rực rỡ và vô số hoạt động thú vị để du khách trải nghiệm. The Travel gợi ý đi dọc sông Mekong, trải nghiệm văn hóa chợ nổi truyền thống tấp nập với đủ sắc màu của hoa trái vào lúc bình minh thì chắc chắn mang lại cho du khách ấn tượng khó phai. Quý thính giả thân mến, bên cạnh tăng cường đầu tư, nâng cấp điểm đến, thì hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sinh thái, đáp ứng nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cho khách du lịch.
Ước trong 8 tháng của năm nay, tổng số khách tham quan du lịch đến thành phố Cần Thơ đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 2 triệu 400 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.
Ngoài các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay hiện có, thì Cần Thơ cũng đang được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm triển khai các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế. Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển ngành du lịch của thành phố. Sáng nay tại quảng trường Phong Điền sẽ diễn ra ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch Phong Điền và Cần Thơ. Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, hiện các đơn vị đã hoàn thành các phần việc và đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của địa phương.
Năm nay vừa tròn năm thứ 10, huyện Phong Điền tổ chức ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ và là năm thứ 7 tổ chức mở rộng quy mô cấp thành phố với sự phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày hội năm nay nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ngày hội dự kiến sẽ diễn ra 20 hoạt động chính, trong đó các hoạt động mới tạo điểm nhấn như sàn giao dịch việc làm, mô hình trái cây và tiểu cảnh sinh thái, tổ chức tọa đàm chủ đề sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm, phát triển du lịch sinh thái, tổ chức đoàn farm trip, khảo sát, giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch mới của huyện Phong Điền, chương trình văn nghệ phục vụ người dân hàng đêm. Với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động đặc sắc và công tác chuẩn bị được nâng cao hơn sau nhiều lần tổ chức. Ngày hội du lịch năm nay hy vọng đem đến trải nghiệm mới cho khách tham quan du lịch. Ông Võ Thành Giúp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch, Quản lý Di tích huyện Phong Điền cho biết.
Các cái chương trình cũng như là các cái hoạt động hoàn chỉnh để là chuẩn bị cho khai mạc huyện cũng như là trung tâm xúc tiến du lịch và quản lý di tích thì cũng là phối hợp với các phòng ban để tập trung để làm tham mưu tốt cho cái ngày hội du lịch sinh thái này.
Bên cạnh đó, có gần 20 gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch của Cần Thơ, các quận huyện và các tỉnh thành bạn, giới thiệu các sản phẩm du lịch đến du khách như các tour tuyến, các điểm tham quan tiêu biểu, quà lưu niệm, sản phẩm từ các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, trái cây, rau củ quả lạ, ẩm thực. Ông Quách Giang Thảo, công ty nông sản Nhật Duy, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ.
Kỳ vọng thì cái thứ nhất là để quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc thù của du lịch Ninh Thuận. Thứ hai là quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp.
Đặc biệt tại ngày hội còn có 150 gian hàng hội chợ thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân ở địa phương và du khách đến tham quan. Chị Trần Xuân Mai, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, hào hứng nói.
Dạ, bản thân mình thì rất là háo hức đến cái ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền. Thì bởi đây là cái ngày hội lớn của huyện nhà, thì cũng là cái dịp để gia đình vui chơi giải trí. Mong là năm nay ngày hội sẽ hoành tráng hơn, thì sẽ rất là vui.
Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023 diễn ra từ hôm nay đến ngày 28 tháng 9 tại quảng trường Phong Điền. Thông qua ngày hội để huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ phát huy tiềm năng, giá trị và thế mạnh du lịch sinh thái của địa phương. Cùng với đó, ngày hội sẽ là dịp để Phong Điền khẳng định vị trí của mình trên bản đồ du lịch quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là thông tin về y tế. Thưa quý vị, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mãn tính, tỷ lệ tử vong đứng thứ 8 trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại nước ta.
Nguyên nhân phổ biến nhất của thận mạn là bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và viêm cầu thận. Đa số bệnh nhân có các bệnh đồng mắc và tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm như suy tim, suy thận. Đáng nói, chỉ 5% bệnh nhân được phát hiện bệnh ở giai đoạn 3, gần 50% bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong trong vòng 5 năm. Chi phí điều trị lọc máu tăng gấp 3 lần chi phí quản lý bệnh thận mạn ở giai đoạn sớm. Chưa kể tình trạng thiếu máy chạy thận xảy ra ở nhiều địa phương.
Dự báo đến năm 2030 sẽ có 5 triệu người cần thay thế thận. Do đó, việc chẩn đoán và can thiệp sớm bệnh thận mạn sẽ giúp giảm gánh nặng y tế. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi chính phủ đề xuất thời gian ủ bệnh COVID-19 trung bình giảm xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm ca mắc mới giảm còn 8 ngày.
Bộ Y tế cho biết việc sửa đổi này căn cứ trên cơ sở khoa học diễn biến tình hình bệnh COVID-19 hiện nay và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Cũng tại tờ trình, Bộ Y tế thông tin đối chiếu giữa quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. COVID-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 3 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển bà LTH thường trú tại cửa Dương Phú Quốc do sử dụng giấy tờ nhân thân không do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly lên tàu bay đi chuyến bay Phú Quốc thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 7 vừa qua.
Được biết, bà H đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo quyết định của trưởng đại diện cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc. Thời hạn bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày 20 tháng 9 năm nay cho đến hết ngày 19 tháng 9 năm sau. Sau thời gian này, bà H sẽ phải chịu kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo, tính từ ngày 20 tháng 9 của năm sau cho đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2025, nếu muốn đi máy bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà H theo thời hạn nêu trên.
Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các đơn vị trực thuộc, phụ huynh và học sinh về một đường link mạo nhận việc khảo sát để thu thập thông tin.
Trước đó, đường link này được gửi tới nhiều phụ huynh với nội dung khảo sát phụ huynh có con học lớp tiếng Anh, tích hợp lấy ý kiến phụ huynh có con học lớp tiếng Anh, tích hợp từ 1 năm trở lên. Khảo sát đề nghị phụ huynh trả lời các câu hỏi như là con bạn đang học trường nào, trường con bạn đang học ở quận nào. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chủ trương về việc này và đường link phụ huynh nhận được là thu thập thông tin bất hợp pháp. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phòng giáo dục đào tạo và các nhà trường thông báo rộng rãi tới phụ huynh.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày này, tất cả những gì liên quan đến Trung Thu được sự quan tâm của nhiều người. Và đồ chơi Trung Thu, món đồ ưa thích của trẻ em ngày trước, giờ có còn không? Hiện nay, những nghệ nhân ở Hà Nội vẫn miệt mài gìn giữ nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống với niềm đam mê và mong muốn giữ lại văn hóa cha ông.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến là thế hệ thứ ba trong gia đình làm đồ chơi Trung Thu truyền thống ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Bà đã có tới 52 năm gắn bó với làm đồ chơi tiến sĩ giấy hay ông đánh gậy. Để làm một ông tiến sĩ giấy phải mất tới 20 công đoạn khác nhau. Mỗi độ Trung Thu về, làng quê lại tất bật, rộn ràng từ sớm.
Ở tuổi 85, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền ở làng Đàn Diên, xã Cao Diên, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã có hơn 70 năm làm đèn Trung Thu. Ở làng ông, nhiều gia đình bỏ nghề vì làm đồ chơi Trung Thu thu nhập thấp, nhưng ông vẫn miệt mài với nghề. Năm 2019, ông đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì những nỗ lực bảo tồn nghề truyền thống.
Ông Quyền chia sẻ, nhiều trò chơi dân gian đã bị lấn át trước trò chơi hiện đại. Thế nhưng từ ngày có chủ trương của đảng nhà nước phục hồi văn hóa dân gian, thì những trò chơi dân gian truyền thống đã được phục hồi và quay trở lại. Những đồ chơi Trung Thu truyền thống hồi sinh mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và ký ức về Trung Thu xưa.
Vâng, thưa quý vị, ở thời điểm này, người ta quan tâm nhiều về thị trường bánh Trung Thu của năm nay, xem có những lựa chọn nào, hương vị nào mới lạ. Một mùa trăng đoàn viên, nhưng nhắc nhiều chắc cũng chỉ có chuyện ăn gì, đi chơi ở đâu. Đôi khi cái bánh tròn đầy đủ vị, nhưng giá trị đoàn viên thì cứ phai nhạt dần.
Nhịp sống thời công nghệ 4.0 nên mạng xã hội cũng thử giùm người ta vị bánh trước khi quyết định mua. Từ trước Trung Thu khoảng một tháng là thời điểm vàng để các TikToker, Facebooker, YouTuber liên tục đưa ra bài viết, hình ảnh, video giới thiệu các tiệm bánh Trung Thu. Từ bánh vị truyền thống quen thuộc đến những hộp bánh cao cấp giá chục triệu đồng đều có đủ. Lượt xem của mỗi video giới thiệu kiểu này cũng vào mùa lên top. Vài triệu view cho những video giới thiệu bánh cao cấp hay vị độc lạ là chuyện bình thường. Người ta nhắc nhiều về độ cầu kỳ, công phu của hộp bánh được thiết kế riêng hay vị bánh ngọt nhạt với những nguyên liệu ngoại nhập như thế nào. Nhưng gần như trong hàng triệu video giới thiệu bánh Trung Thu trên các nền tảng trực tuyến đó, chẳng mấy người có đủ sự am tường để nói về một mùa trăng đoàn viên. Nhiều năm học tập rồi lập nghiệp ở thành phố, số lần về quê cũng ít dần khi dòng xoáy công việc cuộc sống luôn làm cho người ta bận bịu. Nguyễn Thị Quyền Chi, 34 tuổi, là nhân viên kiểm toán, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tâm sự rằng lúc nhỏ chỉ cần một cái bánh là đủ một mùa Trung Thu cho cả nhà. Bây giờ chỉ có thể gửi về cho cha mẹ vài hộp bánh nếu như ông bà thích. Nhưng không, chị vẫn muốn tự tay mình mang hộp bánh về nhà để cùng với cha mẹ nhâm nhi. Có tiền thì ở đâu cũng mua bánh được thôi, nhưng bánh của mùa đoàn viên còn là sự trở về nhà nữa, chứ không phải một cái bánh hay một hộp bánh là xong. Và ý nghĩa nhất của mùa Trung Thu có lẽ là sắp nhỏ trong nhà. Một cái bánh hay cái lồng đèn xanh đỏ tất nhiên là đủ vui cho đám trẻ, nhưng mà để con trẻ lớn lên một cách trọn vẹn thì cần nhiều hơn. Trước đây, nhiều công ty tặng cho nhân viên mỗi dịp tháng 8 âm lịch, nhưng sau này, văn hóa tặng bánh Trung Thu cho nhân viên ở công ty đã ít đi, mà thay vào đó là việc chuyển một khoản tiền mừng vào tài khoản. Có lẽ việc tặng nhau một cái bánh không chỉ là chuyện thưởng thức theo mùa, mà nó còn ẩn chứa sự quan tâm, nhắc nhở nhau về giá trị tình thân, giá trị đoàn viên.
Nhắc về những điều hoài niệm, người ta cũng chia thành hai chiều ý kiến. Người ủng hộ thì gắn vào đó cả một miền ký ức, nhưng cũng có người biểu môi, chẳng khác gì chuyện no cơm ấm áo lại thèm nọ kia. Góc nhìn cá nhân, ai cũng có quan điểm và đúng trong chừng mực của mình. Đổi thay và phát triển của xã hội cũng là một quy luật bình thường, nhưng có những giá trị dẫu nhiều năm tháng trôi qua vẫn còn nguyên vẹn. Đó là giá trị đoàn viên, hương vị tình thân mà một cái bánh hay chiếc lồng đèn chẳng thể đủ sức đại diện. Văn hóa nếp nhà hẳn là giá trị như thế, chứ không phải chuyện ăn một miếng theo mùa, check-in một tấm hình theo trào lưu. Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.